Vào giai đoạn kiết sanh, đoạn 133. Câu nói trên đây về 19 tâm còn lại không có tâm nào sanh mà không có kiết sanh thích ứng. Ở đoạn 130 cần giải thích chi tiết như sau. Với các vấn đề có bao nhiêu loại kiết sanh, có bao nhiêu loại kiết sanh tâm, kiết sanh xảy ra ở đâu, cách nào, kiết sanh tâm lấy gì làm đối tượng, trả lời như sau. Đoạn 134, kể cả kiết sanh của những chúng sanh phi tưởng, có 20 loại kiết sanh. Có 19 loại tâm kiết sanh như đã tả. Kiết sanh với ý thức giới bất thiện, dị thục vô nhân, xảy ra ở các đọa xứ. Kiết sanh với thiện dị thục, loại tâm thứ 41, xảy ra ở cõi người, nơi những kẻ sanh manh, sinh ra đã mù, hoặc điếc, điên, ngớ ngẩn, không có nam căn hoặc nữ căn. Kiết sanh với thiện tâm dục giới hữu nhân, loại tâm từ 42 đến 49, xảy ra ở các loài chư thiên dục giới và người có phước đức. Kiết sanh với năm dị thục sắc giới, loại tâm từ 57 đến 61, xảy ra ở sắc giới phạm thiên. Kiết sanh với bốn vô sắc, loại tâm từ 62 đến 65, xảy ra ở vô sắc giới. Như vậy, kiết sanh phù hợp với nhân duyên của nó. Nói vắn tắt thì kiết sanh thức có ba loại đối tượng là quá khứ, hiện tại và không thể xếp loại theo thời gian. Kiết sanh của loài phi tưởng không có đối tượng. Đoạn 135. Trong thức vô biên xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, đối tượng của kiết sanh là quá khứ. Đối tượng của 10 loại kiết sanh dục giới là quá khứ hoặc hiện tại. Đối tượng của các kiết sanh còn lại là không thể phân loại. Nhưng trong khi kiết sanh thức khởi lên với 3 loại đối tượng như thế, thì tử tâm mà kế đó kiết sanh khởi lên chỉ có một đối tượng hoặc quá khứ hoặc không thể phân loại. Vì không có tử tâm với một đối tượng hiện tại. Do vậy, cần hiểu nó khởi như thế nào trong thiện thú và ác thú như sau. Đoạn 136. Từ thiện thú đến ác thú. Ví dụ một người đang ở trong một thiện thú mà làm ác. Khi đang nằm chờ chết, các ác nghiệp của nó tích lũy hoặc tướng ác nghiệp ấy xuất hiện ở ý môn. Như kinh nói, khi ấy những ác nghiệp mà nó đã làm trong quá khứ bao bọc lấy nó. Trích trong M3 164. Tiếp theo, nghiệp hay nghiệp tướng ấy, lộ trình tâm khởi lên gồm những tốc hành tâm kết thúc bằng tâm đồng sở duyên, và kế đến tử tâm khởi lên lấy đối tượng hữu phần làm đối tượng của nó. Khi tử tâm chấm dứt, kiết sanh thức sanh khởi tùy thuộc vào tướng hay nghiệp tướng nào đã đi vào chú ý của nó. Và khi kiết sanh thức khởi lên như vậy, nó đã ở vào ác thú, bị đẩy tới đó do sức mạnh của những ô nhiễm phiền não chưa được đoạn trừ. Đấy là loại kiết sanh có một đối tượng quá khứ, kế tiếp tử tâm với một đối tượng quá khứ. Đoạn 137. Trường hợp một người khác do nghiệp thuộc loại đã tả, vào lúc chết ở ý môn xuất hiện tướng của ác thú như lửa địa ngục vân vân. Sau khi hữu phần khởi và diệt hai lần, có ba loại tâm trong lộ trình sanh khởi tùy thuộc đối tượng ấy. Một loại là tâm tác ý, chỉ có 5 tốc hành tâm vì chậm lại lúc gần chết, và hai loại đồng sở duyên. Sau đó, một tử tâm khởi lên lấy đối tượng hữu phần làm đối tượng. Ở điểm này, 11 sát na tâm đã trôi qua. Kế tiếp, kiết sanh thức sanh khởi có cùng một đối tượng ấy. Đối tượng có một đời sống là 5 sát na tâm còn lại. Đấy là loại kiết sanh có một đối tượng hiện tại và xuất hiện sau khi chết, kế tiếp tử tâm với một đối tượng quá khứ. Bản 2. Lộ trình tâm. Vui lòng tham khảo Thanh Tịnh Đạo 2, chương 17, trang 925. Đoạn 138. Trong trường hợp một người khác nữa, vào lúc sắp chết, xuất hiện ở một trong năm cửa căn, một đối tượng hạ liệt làm nhân cho tham, vân vân. Khi một lộ trình tâm cho đến xác định đã tuần tự khởi lên, có năm tốc hành tâm sanh khởi cho sự chậm lại lúc gần chết và hai tâm đồng sở duyên. Sau đó, một tử tâm lấy đối tượng hữu phần làm đối tượng. Ở điểm này, 15 tâm sát na đã trôi qua, đó là hai hữu phần, một tác ý, một thấy, một tiếp thọ, một suy đạt, một xác định, năm tốc hành, hai đồng sở duyên và một tử tâm. Rồi kiết sanh thức khởi lên, có cùng đối tượng với đối tượng có đời sống dài một sát na tâm còn lại. Thức này cũng thuộc loại kiết sanh, có một đối tượng hiện tại xảy đến kế tiếp tử tâm với một đối tượng quá khứ. Trên đây là cách kiết sanh vào một ác thú với đối tượng quá khứ và hiện tại xảy ra kế tử tâm tại một thiện thú với một đối tượng quá khứ. Đoạn 139. Từ ác thú đến thiện thú. Trong trường hợp một người ở hoàn cảnh xấu nhưng đã tích lũy những nghiệp không lầm lỗi, thì thiện nghiệp của người ấy đã tích lũy, hoặc tướng của thiện nghiệp xuất hiện ở ý môn, vân vân. Tất cả cần được hiểu tương tự như trên, thay khía cạnh đen tối bằng sáng sủa. Trên đây là cách kiết sanh xảy đến trong một thiện thú với đối tượng quá khứ và hiện tại, kế tiếp tử tâm trong một ác thú với một đối tượng quá khứ. Đoạn 140. Từ thiện thú đến thiện thú. Trong trường hợp một kẻ đang ở cõi tốt đã tích lũy nghiệp không lỗi lầm, khi y đang nằm chờ chết, thiện nghiệp tích lũy hay tướng của nghiệp hiện ra ở ý môn. Như kinh nói, khi ấy các nghiệp lành nó đã làm trong quá khứ vây phủ lấy nó, vân vân. Và điều này chỉ áp dụng trong trường hợp một người tích lũy thiện nghiệp dục giới. Còn nếu một người đã tích lũy nghiệp thuộc các cõi cao, thì chỉ có nghiệp tướng xuất hiện ở ý môn. Rồi kế tiếp lộ trình tốc hành tâm kết thúc bằng đồng sở duyên, hoặc lộ trình chỉ gồm những tốc hành tử tâm khởi lên có đối tượng là đối tượng của hữu phần, tùy thuộc vào nghiệp hay nghiệp tướng đã xuất hiện. Khi nó đã diệt, kiết sanh thức khởi lên, y cứ nghiệp hay nghiệp tướng ấy và trú trong cõi lành, vì được dẫn dắt đến đây bởi mãnh lực của những cấu uế chưa trừ đoạn. Đây là loại kiết sanh có một đối tượng quá khứ hoặc không thể phân loại, xảy ra kế tiếp tử tâm với một đối tượng quá khứ. Đoạn 141. Trong trường hợp một người khác do nghiệp không lỗi ở dục giới, vào lúc lâm chung xuất hiện ở ý môn tướng của một thiện thú, như tướng của mẫu tai trong loài người, hay lạc viên, cung trời nếu là thiên giới. Kiết sanh thức của người ấy khởi lên kế tiếp tử tâm theo thứ tự đã nói ở phần ác thú. Đây là loại kiết sanh có một đối tượng hiện tại xảy đến sau tử tâm với một đối tượng quá khứ. Đoạn 142. Trong trường hợp một người khác, những quyến thuộc đưa đến trước nó, những vật thuộc sắc pháp như hoa, tràng hoa, cờ lọng và bảo, cái này sẽ đem dâng cúng Đức Thế Tôn nhân danh người, hãy an tâm. Hoặc một đối tượng thuộc âm thanh như nói pháp, diễn tấu âm nhạc, hoặc hương, hoặc vị và nói như trên. Khi đối tượng đã đi vào sự chú ý của người sắp chết và các tâm tuần tự khởi lên kết thúc bằng xác định tâm, thì kế tiếp là năm tốc hành tâm sanh khởi do chậm lại lúc gần chết và hai đồng sở duyên, rồi một tốc hành tử tâm lấy đối tượng của hữu phần làm đối tượng. Ở cuối tử tâm, kiết sanh thức khởi lên có cùng đối tượng kéo dài một sát na ấy của tử tâm. Đây cũng là loại kiết sanh với một đối tượng hiện tại xảy đến sau tử tâm với một đối tượng quá khứ. Đoạn 143. Trường hợp một kẻ khác đang ở thiện thú và đã đạt đến đại hành tâm do tu thiền với Kasina, đất, v.v. thì lúc lâm chung xuất hiện ở ý môn thiện nghiệp dục giới, hoặc nghiệp tướng, hoặc thú tướng, hoặc tướng về Kasina, đất, v.v. hoặc đại hành tâm, hoặc một đối tượng thù thắng của mắt hay tai làm nhân cho thiện tái sanh. Khi các tâm kết thúc bằng xác định tâm, tuần tự khởi lên có năm tốc hành tâm sanh khởi do sự chậm lại khi gần chết. Nhưng ở những người thuộc vào một sanh thú cao siêu thì không có tâm đồng sở duyên. Bởi thế chỉ một tử tâm duy nhất khởi lên tiếp sau tốc hành tâm, lấy đối tượng hữu phần làm đối tượng. Cuối tử tâm ấy, kiết sanh thức khởi lên, trú trong một thiện thú thuộc dục giới hay cõi cao. Thức này có đối tượng là một trong những vật đã xuất hiện theo cách đã nói. Đấy là loại kiết sanh có một đối tượng quá khứ, hiện tại hoặc không thể phân loại. Tiếp sau tử tâm, tại một thiện thú với một đối tượng không thể phân loại là quá khứ hay hiện tại, v.v. Đoạn 144. Kiết sanh kế tiếp sự chết ở vô sắc giới cần được hiểu tương tự như trên. Trên đây đã nói về kiết sanh khởi lên như thế nào, với một đối tượng quá khứ, hiện tại hay không thể phân loại. Kế tiếp, sau tử tâm ở một thiện thú, với một đối tượng quá khứ hoặc không thể xếp loại. Đoạn 145. Từ ác thú đến ác thú. Với trường hợp một người đang ở cõi xấu và lại làm ác, thì nghiệp hoặc nghiệp tướng hoặc thú tướng. Nghiệp là thói quen thường làm về thân, lời, ý. Nghiệp tướng là hình ảnh thuộc thói quen ấy, như người đồ tể thấy chậu máu và con dao. Thú tướng là hình ảnh cõi dữ mà người ấy sẽ tái sanh vào. Chú thích của Kinh Trường Bộ: xuất hiện ở ý môn hoặc ngũ môn, đối tượng này là nhân cho sự tái sanh bất thiện. Khi ấy, kiết sanh thức khởi lên tuần tự ở cuối tử tâm, và kiết sanh ấy khởi lên tại một cõi dữ với một trong những đối tượng nói trên. Trên đây là nói kiết sanh thức khởi như thế nào với một đối tượng quá khứ hay hiện tại. Tiếp theo, sau tử tâm tại một ác thú với một đối tượng quá khứ. Thế nào hành nghiệp là một duyên? Cho đến đây, chúng ta đã nêu rõ sự sanh khởi của 19 thứ kiết sanh thức. Còn có thể phân loại 19 thứ này nhiều cách nữa, như sẽ nói sau đây. Đoạn 146. Trong bài kệ, trong khi khởi lên ở kiết sanh như vậy, nó còn thuộc hai loại, do nghiệp có lẫn lộn hay không, và còn được phân nhiều loại nữa. Đoạn 147. Khi 19 nghiệp dị thục này sanh khởi ở giai đoạn kiết sanh như vậy, nó sanh khởi nhờ nghiệp theo hai cách. Vì nghiệp là duyên cho nó, tác động từ một thời khác nên gọi là nghiệp duyên. Và nghiệp cũng là thân y duyên cho nó. Như kinh dạy, thiện và bất thiện nghiệp là một duyên, kể như thân y cho quả từ nó sanh. Trích trong PTN chương 1, 167. Đoạn 148. Khi sanh khởi như vậy, kiết sanh còn được phân biệt thành có lẫn hoặc không lẫn và nhiều cách phân loại nữa. Ví dụ, mặc dù loại tâm này chỉ khởi theo một cách là kiết sanh, song nó có hai là lẫn hay không lẫn với sắc pháp. Nó có ba khi chia thành dục, sắc hay vô sắc hữu. Có bốn khi chia thành bốn loại sanh là trứng, thai, thấp, hóa sanh. Có năm khi kể năm sanh thú: người, tu la, địa ngục, quỷ, súc sinh. Có bảy theo thức trú và có tám theo hữu tình cư. Đoạn 149. Loại có lẫn gồm hai là có giống và không giống. Có giống cũng gồm hai loại mục có những thập pháp ít nhất là 3 và 2. Đoạn 150, loại có lẫn gồm 2 là có giống và không giống. Kiết sanh thức ấy, ngoài vô sắc hữu, thì sanh khởi lẫn với sắc pháp, vật chất, và được chia thành có giống và không giống. Vì ở sắc giới thì không có nam nữ, còn ở cõi dục, để ra ngoài, những kẻ sanh ra đã không có nam căn thì kiết sanh khởi lên gồm 2 tánh nam nữ. Có giống cũng gồm 2 là kiết sanh khởi lên tương ưng với hoặc nữ hoặc nam tánh. Đoạn 151. Loại 1 có những thập pháp ít nhất là 3 hoặc 2, cùng với kiết sanh thức có lẫn sắc pháp và được kể đến đầu tiên khởi lên ít nhất 2 thập pháp. Xem chương 18 đoạn 5, sắc căn và thân thập pháp, hoặc 3 thập pháp là sắc căn, thân và tánh thập pháp. Không có sự giảm thiểu sắc pháp ở dưới mức này. Đoạn 152, nhưng khi lượng tối thiểu ấy sanh khởi trong 2 loại sanh là trứng và thai, thì nó không lớn hơn một giọt sữa đông nằm trên sợi lông tơ của con vật mới sanh, và nó được xem là bào thai ở giai đoạn đầu. Trích trong Kinh Tương Ưng Bộ, chương 1, 206. Đoạn 153, các loài xuất hiện như thế nào? Có thể hiểu theo loại cõi. Về các loài ấy thì trứng, thai, thấp 3 loài, không có trong địa ngục hay với chư thiên. Trừ những địa tiên, cả 4 loài đều được tìm thấy trong người, quỷ, súc. Đoạn 154, trong địa ngục và ở chư thiên, trừ các địa tiên và ở các ngạ quỷ khác cháy cổ cũng thế, 3 loài noãn, thai, thấp không hiện hữu, vì chư thiên, địa ngục, ngạ quỷ chỉ là hóa sanh. Nhưng trong 3 sanh thú hay còn gọi là cõi, còn lại là súc sinh, phi nhân tức tu la và người. Và trong loài địa tiên nói trên thì có đủ cả 4 sanh loài. Đoạn 155, chư thiên sắc giới có 39 sắc pháp. Loài hóa sanh và thấp sanh có nhiều nhất là 70 và ít nhất là 30 sắc pháp. Đoạn 156, trước hết trong những phạm thiên sắc giới thuộc loài hóa sanh thì cùng với kiết sanh thức khởi lên 39 pháp với 4 nhóm là 3 thập pháp: mắt, tai, sắc căn và mạng cửu pháp. Ngoài phạm thiên sắc giới thì trong các loài hóa sanh và thấp sanh có 70 sắc pháp là nhiều nhất. Đó là các thập pháp: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc căn và tánh thập pháp. Những thứ này luôn luôn phải tìm thấy được trong chư thiên thuộc dục giới. Nhóm sắc pháp gồm 10 yếu tố vật chất, gồm 10 yếu tố vật chất là màu, mùi, vị, thực tố, tức dưỡng chất, 4 đại chủng, mắt tịnh sắc và mạng căn làm nên thập pháp của mắt. Các thập pháp vật lý khác cần được hiểu tương tự. Đoạn 157, nơi những người sinh ra đã mù, điếc, không mũi, không tánh, cũng có ít nhất 30 sắc pháp khởi lên là thập pháp lưỡi, thân và sắc căn. Giữa nhiều nhất và ít nhất, số phận cao thấp cần được hiểu theo đấy. Đoạn 158. Lại nữa, sau khi biết điều này, ta cần xét đến cặp sanh và tử. Theo uẩn, đối tượng, nguyên nhân, sanh thú, cảm thọ, hỷ lạc và tư duy tầm tứ, phân biệt chúng bằng sự giống và khác nhau. Đoạn 159, ý nghĩa như sau: có kiết sanh gồm 2 loại là có lẫn và không lẫn với sắc pháp, và có tử tâm ngay trước kiết sanh. Sự khác nhau giống nhau giữa 2 thứ ấy cần được biết về các khía cạnh như uẩn, đối tượng, v.v. như thế nào. Đoạn 160, có khi kế tiếp một cái chết ở vô sắc với 4 uẩn, có kiết sanh bốn uẩn với cùng đối tượng. Có khi một kiết sanh thù thắng với một đối tượng nội tâm lại xảy đến kế tiếp một cái chết không thù thắng với một đối tượng ngoài. Đây là phương pháp trong trường hợp các cõi vô sắc. Đôi khi có một kiết sanh dục giới năm uẩn xảy đến kế tiếp một cái chết vô sắc bốn uẩn. Đôi khi có một kiết sanh vô sắc bốn uẩn kế tiếp một cái chết dục giới năm uẩn hay cái chết sắc giới. Như vậy, có kiết sanh với đối tượng hiện tại kế tiếp một cái chết với đối tượng quá khứ. Có kiết sanh tại một cõi bất hạnh kế tiếp một cái chết ở cõi lành. Có kiết sanh hữu nhân kế tiếp một cái chết vô nhân. Có kiết sanh ba nhân kế tiếp một cái chết hai nhân. Có kiết sanh câu hữu với hỷ kế tiếp một cái chết câu hữu với xả. Có kiết sanh có hỷ kế tiếp một cái chết không hỷ. Có kiết sanh có tầm kế tiếp một cái chết không tầm. Có kiết sanh có tứ kế tiếp một cái chết không tứ. Có kiết sanh có tầm tứ kế tiếp một cái chết không tầm tứ. Theo kiểu ấy, chúng ta có thể phân thành nhiều cặp đối nhau tùy sự thích ứng. Đoạn 161. Chỉ có một pháp hội đủ các duyên xuất hiện trong hiện hữu kế tiếp. Mặc dù nó không từ quá khứ mà đến, song không có nhân duyên trong quá khứ cũng bất thành. Đoạn 162. Bởi vậy, chỉ vì một pháp sắc vô sắc khởi lên khi hội đủ các duyên mà ta nói nó đến trong hữu kế tiếp. Nó không phải là một thực tế trường cửu, một linh hồn, và nó không phải di chuyển từ hiện hữu quá khứ, nhưng nó cũng không thể xuất hiện nếu không có nhân trong quá khứ. Đoạn 163. Chúng ta sẽ giải thích điều này bằng tiến trình bình thường của cái chết và kiết sanh nơi con người. Khi trong đời quá khứ, một người sắp chết tự nhiên hay bạo tử, nó không thể chịu nổi những cảm thọ đau đớn khốc liệt như gươm dao, tay chân rời rã. Cơ thể tàn héo dần như ngọn lá tươi dưới nắng chói. Khi các giác quan đã ngừng hoạt động, chỉ còn thân căn, ý căn và mạng căn thoi thóp nơi ngực, tức tâm cơ, thì thức có tâm cơ làm chỗ y cứ, khởi lên tùy thuộc vào một nghiệp thuộc loại cực trọng, thường làm hay cận tử. Nói cách khác, đó là loại hành hội đủ những duyên còn lại, hay thuộc về đối tượng xuất hiện bởi nghiệp ấy, nghĩa là nghiệp tướng hoặc thú tướng. Và trong khi nó khởi lên như vậy, vì khát ái và vô minh chưa dứt, nên khát ái thì đẩy nó và các hành câu sanh ném nó về phía đối tượng kia. Những nguy hiểm trong đối tượng ấy bị vô minh che khuất, và khi qua một tiến trình liên tục bị ái đẩy tới và các hành ném tới trước, nó liền bỏ chỗ tựa trước kia của mình khi trước, như một người sang sông đu mình trên một sợi dây buộc vào cây trên bờ này. Và dù có được một điểm tựa mới do nghiệp sinh hay không, nó vẫn sanh khởi nhờ các duyên chỉ bao gồm trong duyên sở duyên, vân vân. Đoạn 164. Tâm trước trong hai tâm pháp này gọi là tử tâm, vì nó rơi xuống, tức Kavana, và tâm sau gọi là kiết sanh, vì nó nối liền khe hở phân cách với khởi đầu của đời sau. Nhưng cần hiểu rằng nó không đến đây từ hiện hữu trước, mà nó cũng không thể xuất hiện nếu không có nghiệp, các hành, sự thúc đẩy đối tượng, vân vân, làm nhân duyên. Đoạn 165. Có thể lấy hình ảnh một tiếng vang để làm thí dụ ở đây. Do tương tục, nối liền nhau nên không thể nói là đồng nhất hay là dị biệt.